mấy cái ông mà tụng niệm ở chùa chưa ở Việt Nam, cả đạo cả đoàn cả đoàn có nghe tôi giảng rồi, nó thôi bây giờ anh tham chúng ta bỏ, anh phải bỏ, anh lo sửa tầm mình. Anh tụng niệm mà nói định phá địa ngục đưa người ta đi đâu nghĩ nghe là anh tạo địa ngục anh đâu có hay. Bây giờ anh lấy tiền người ta, thì anh cũng chưa thấy anh nữa. Thì tương lai ai tụng đưa anh đi. À, anh là ông thầy tụng niệm mà ai dám tụng anh. Thì tự nhiên là anh cũng biết đường đi rồi, cũng xuống địa ngục á. Thì xuống anh cũng gặp tụi đó, nó đòi nợ lại, anh ư hơn, anh bắt được trả. Thôi, bây giờ bỏ đi. Tôi nói sự thật như vậy đó. Bây giờ anh tụng là tôi nghe nói đủ thứ, đưa lên thiên đàng, phá địa ngục, tùm lum hết. Bây giờ anh đã thấy dân hồn của người chết chưa? Mà anh mặc áo hòa thượng rồi anh dẫn người ta đi, mà đi tới đó, mấy ông tàu đó, phá địa ngục, không bể địa ngục. Hả? Đi qua, rồi bây giờ thấy không? Hồi má bà này, bà má vợ tôi đứng đâu anh ơi? Ê, ai ông đừng nói chuyện đó. Nói chuyện đó là đêm nay tôi không có động. Tôi cùng quân chính con ban ngầu nói điều đó là tôi không đụng. Bây giờ tôi bây giờ anh sẽ đưa điện người ta sẽ dẫn người ta đi theo anh. Bây giờ họ đứng đâu? Sợ ma rồi. Đâu có làm gì được. Còn là lượng gặp không? Anh qua Hồng Kông anh thấy chỉ có cúng người điều này. Đó cuộc là ông thầy, đó phút chết. Ai đưa đi làm thầy rồi ai dám tụng. Cõi vô hình. Anh đang tôi nói cái cõi vô hình. Cõi vô hình là cái thiên nhiên nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn sắc phạt. Hả? À? Thì đúng nhanh hơn. Thì chính những phải là những người ở đây đứng nghe đây, những cõi vô hình họ cũng đứng nhau nghe. Họ cũng chất vấn vậy, chứ nhiều khi không phải mấy bạn đạo chất vấn, mà tôi tự nói là tôi trả lời cho cái đám đó.
Thầy tin thấy nhưng mà chúng con không có thật
gì. Thì bây giờ anh hành như tôi thì anh thấy có gì khó không? Khó không là anh đuổi được ba lười miếng cho anh ra là anh đạt. Bao nhiêu chuyện đó rồi hết. Không có cái gì mới lạ, xài đồ cũ của anh không à. Anh tháo gỡ là nó thành chơi tốt à. Có gì hết. Thì hồi nào giờ mình lắc cái động như nhiều quá đi. Bây giờ mình tháo gỡ cái động nó trở về chỉnh như cái gì đâu. Anh xuống đời thì anh sợ đủ thứ rồi. Hồi còn nhỏ là anh sợ rồi, không có sữa uống là anh sợ đói rồi đó. Sao? Không áo mặc là anh sợ rồi bệnh rồi đó. À, bây giờ anh tháo gỡ những cái đó đó, anh làm pháp luân thường cũng hòa với thanh khí càng con của chủ. Sợ gì nữa đó. Không lạnh không nóng. Không âm không dương, không nam không nữ nữa đó.
Anh vẫn là con gì?
Thanh tịnh là anh sẽ đi đâu? À, thanh tịnh là vô cùng. Thì vô cùng là đâu anh cũng đến đó. Hả? À, miếng kiến kia, nó đâu có nói năng gì đâu. Anh thấy cái miếng kiến nào không? Không có nói năng gì hết á. Nhưng mà người ta đi tìm nó, nó đâu cần tìm ta. Nhưng mà chỗ nào nó cũng đi tới được. Nó không có tay, không có chân, nhưng mà nó sẽ đi tới. Nó có thể ở từng lầu cao nhất, từng lầu thấp nhất nó cũng ở được. Anh thấy không? Nó như cái tỉnh. Còn mình cứ động à, học chỗ này chút, học cái kia chút, học chỗ nọ chút, được kẹt à. Không có đi tới đâu được hết, thiếu thanh tịnh luôn như thế này. Nếu tu thì dốc lòng, tháo rỡ động loạn nó trở về thanh tịnh, đó là giá trị. Lúc đó mới biết mình mua nhau là đi. Tôi nói cái kỹ thuật rất đơn giản, rất dễ. À. Bởi vì mình rước từ nhiều năm rồi mà bây giờ mình chửi nó cũng không cần gì. Thế bao giờ đâu cần cái lộn đâu. Thì giữ nó làm gì, liệu cái gì kia. À, mà cái động loạn đó tạo gì, tạo sự tối tâm. Mình liệu cái thép thì nó sáng suốt. Không có ai nói đạo mà minh chánh dễ rõ như vậy. Danh từ Việt Nam không. Cái gì khác hết á. Đừng có nói ông Việt Nam phải học tiếng Tàu mới tu được. Không có. Có chút chuyện thôi, ôm với bỏ là rồi. Ở thế gian là đòi nhiều lắm, hành chút. Tùy tiền cũng bị cái đó, mình nhà thờ đòi nhiều lắm. xin Chúa Cha cho con này, xin Chúa Cha cho con kia, xin Chúa Cha cho con nợ, xin Phật độ con này, xin Phật độ con này, xin Phật độ con làm thứ hạng nhất, như con sâu, như trùng, người ta tiến tới tiên đàng. Còn đối với cơ, chuyển biến vật chứ, cơ tới tới đây là tiên Chúa Phật, họ giúp là giúp trẻ là hết rồi, nhưng mà không biết. Thêm tí nữa thì sụp đổ hết. Muốn giúp thêm tí nữa là cho nó đau, cho nó thích thì có sụp đổ hết. Như Việt Nam nó nói siết sơ cơ đó mà tôi thấy chớ giới rồi. Đây là siết thêm tí nữa là không biết sao. Cho bảo đêm năm nào cũng bảo một cú là thích chớ giới rồi. Hết bảo thì có nghiên kỵ.
Thưa thưa thầy, con cũng học tịnh khẩu nhưng mà con dùng đồ cái tịnh tâm thì con thấy cái tịnh tâm nó làm gì thanh nhàn hơn tịnh khẩu.
Cái tịnh tâm là cái ở đây trung tâm, trung tâm điểm quan như thật ở đây tịnh tâm như thật trung tâm bộ đạo. Đó là đi ai với thanh điểm mình thôi. Đó là tịnh tâm. Cái đó khó nhất là đạt. Thấy vậy chứ, lấy ngón tay giờ được mà không bao giờ đem lên được. Cố gắng đi. Tịnh khẩu, những người mới tu, ăn chay tịnh khẩu tốt. Cứ mau hiểu cái điều này. Mau hiểu. Cái gì, người đời còn yếu. Mở mắt ra, nó lôi xuống, nói ra, nó lôi xuống như nhìn chiều đại thôi. Còn bây giờ mình khép bớt, mình sẽ trở về cho một chiều. Thế không? Nó không có ứng thì không có sướng. Còn nó ứng thấu là nó sướng. Nó làm thinh rồi nó có sướng. Nó ăn với anh chữ tôi không cãi, tôi thấy được thể. Rồi tôi cãi lại là tôi lo, không biết chút nữa nó có đánh rồi. Rồi nói, tôi không cãi, thì tôi không có biết lòng ổng. Thì nó đỡ thì lâu cuốn không có cái mạng cảm. Có gia đình mình, mấy cái có nhiều quá nó mới được làm như thế
này. Thầy nói câu đó chị hớn chị cười. Chị cũng nhớ thầy chị cũng nói đó.
Yên, nó yên vậy lắm. À, thì đứa con nó về nó báo cáo cho chị chuyện đó, chị làm thêm gì. Biết vậy, để nó làm để cho thương. Tự do nó phát triển. Mà chị ứng là chị hứa nó rồi và thật chị làm thứ hơn. Nó đâu có làm. Nó trở nên lười biếng chỉ tay năm ngón rồi chị vô tình rồi chị đã hại con chị. Và chị để nó làm. Chị sắp là chị có niệm Phật cho nó tiên nhất thượng trung hạ rồi. Có cơ hội chị. Bởi vì Commandment nó phải nó trở về cái office Commandment đây, nó mới chỉ như thế này rồi. Thì bộ nó không trở về với bộ chỉ huy làm sao nó làm việc rồi. Cho nên phải niệm Phật cho chân tự ra đã. Rồi lúc đó là kiểm pháp dễ dàng. Cho nên niệm nhiều. Trước khi ngủ mình cũng niệm nhiều nhiều cho nó ngủ là thật. Cho nên nó đỡ lắm. Còn đi làm thì mình niệm không được ha. Nó công chuyện mình phải hòa tan lên công việc. À, rồi về tới nhà trước khi ngủ ăn uống đàng hoàng thì vô nằm nó niệm Phật nó ngủ thôi. 12 giờ giờ dậy nó con phu mất nhiều Phật nữa. Phật cũng quên. Ráng sử thở đầu nam nhưng mà làm thét rồi nó không thôi Phật đi tinh giới rồi. Ở đâu mình cũng thấy mình ngồi gì vậy. Rồi mình cũng thấy dân cha hết.
Thưa thầy, cũng thấy niệm Phật là cái một phương thuốc dỗ ngủ nhanh nhất.
Nhanh nhất.
Còn có những cái đêm nào con thấy không có ngủ ngay được cái ngôn niệm Phật cứ niệm đi đà, niệm đi đà, ngủ từ niệm đi niệm. Niệm là con ngủ vô cái giấc ngủ tức khắc. Thưa thầy, trong lúc con niệm lực tự di đà đó, hai tay con đẩy lên ngực, đến thế này, con thấy ngủ an lành. Tính thưa thầy, theo sau khi chúng tôi thời gian giờ cũng thấy ma quỷ nó trong người con nhiều,
thực ra
tìm hiểu không thấy rõ.
Lúc mà tôi mấy chục năm rồi.
Yeah.
Ma gà tôi có cái rút của gà, ma heo có rút heo có đầy đủ, chờ ngày đã đủ rồi. Cho nên mình mới tìm niệm Phật để ăn năn hối cải, để độ. Độ là độ cảnh ngày, không có độ ngày kia. Lưu tử nhiều cho nên mọi người có mấy chục kilo thịt mà đi lên cơn la âm sùm càng ngày càng rất rộng nhưng mà không hay. Cái lô thịt thu chứ có gì đâu. Mà không giải tiến nó được chừng nào mới thành đạo. Mấy chim tơ, mạnh tịnh, lạnh tịnh là mấy chim tơ. Chính thổ thì mới thấy rõ cái động của mình. Rồi mất mãn nhà kia cho nó nhiều chuyện nó mọc thở lên đó. Làm sao tỉnh thở được mỗi tháng nữa, hai tuần nữa một tuần cũng đỡ. Ở dưới đây chưa mở, đây mở rồi khỏi, đây mở thì anh bố thêm muốn được tỉnh thở rồi. Như tôi, trên này được tỉnh thở, anh hỏi đây tôi trả lời một cái phương chuyện này. Chứ ta có tỉnh nó mới trả lời rồi. Còn động mình làm sao trả lời câu hỏi anh này. Chưa hỏi tôi quýnh rồi là sao tôi chẳng. Anh hiểu không? Đó là đặng. Nhưng mà nói tu Phật thì sao? Chỉ chỗ nào? Tu Phật anh đã học hay học? Học Phật có uống bia? Học cái ăn mặn không? Học Phật có hơn thua không? Nhiều đó phải hỏi, nhiều đó là anh đừng hỏi ngay như kia. Rồi nó tìm nó sợ nó. Phật có hơn thua, Phật có chê đạo. Kinh trong đó có bài bác đạo. Cứ hỏi ngay cái đó mà. Rồi nó kia, mấy người đó là kia, học lý, sơn phát trí cho đẹp. Hù người ta mà chính nó bị hù, nó là hù trước, nó bị hù trước. Phật là anh Phật lực. Những suy nghĩ đó, dễ gì làm được anh Phật. Nói như vậy, không thể tưởng tượng được. Những tôn giáo bây giờ nói không thể tưởng tượng được. Nói chuyện gì hay lắm, đúng chuyện lắm. Không ai có thể theo Ngài được. Ngài là con đứng trí tuệ này. Phật không vậy, Phật Thích Ca không vậy. Ngài biết. Tự nó có ai mà trở về với Ngài được, mà sẽ theo món. Ở đây mình ở mở trong cái thức quà này. Mình thấy lập hạnh như nào, như hy sinh với tâm hy vọng. Mình dám hy sinh không? Mình hy sinh thì mình được tiến như nào, mà không dám hy sinh thì ở lại. Thấy rõ chưa? Cha tự nhiên như người này có được thái thì không? Các ca cũng không có kết quả cho chúng sanh mà lại có tội cho chúng. Tôi học hết cái tiến sĩ Phật học, tôi không đi sửa tôi. Tôi học chi? Dạ. Học Phật cái chiếc dính Phật như thế nào, hiểu đúng mà. Nếu tôi thị thi, tôi học lịch sử, tôi nói cho anh ta nghe, cũng như tôi thị thi, nói chuyện học gì. Nhưng mà tôi không muốn nói. Tôi khai thác hết rồi. Tao có đó đóng tiền quảng cáo tôi đâu mà tôi cứ đi quảng cáo cho người ta mà tôi không biết sửa tôi. Quảng cáo đâu chê lắp cái chi phí chuyên quan của tôi mà tôi không. Có nhiều người, gia đình tôi mà, 4 năm đời tu theo Phật. 4 năm đời mà đời nào nó thành công. Không hỏi lại đời nào nó thành công. Đáng lẽ ta tu một đời trước lâu thôi, đời thứ nhì nó thấy hay hơn, đời thứ ba nó nên giờ hơn, đời thứ tư nó thấy là thành Phật. Nhưng mà chưa ra thành Phật nó là cách chưa có gì, có 10 đời như thế nào. Đạo thì đạo dòng, nói bao nhiêu đời, nhưng mà rốt cuộc là không được gì đâu. Chỉ cần thêm phần đó. Như hồi trước tôi tu được cái bàn này đó chê.
Tu cao đập đầu bằng áo vàng đi. Chùa tu, ngồi nhà nó mắc làm gì. Không chịu cái đó, ở nên sau này tôi mà có tu đó. Cao đập đầu vô đường cho anh chê trường như tôi.
À, mới nhìn ngoại cảnh thôi. Cái người chị em của bạn này vô trong chùa rồi. Ra báo cáo bạn nghe bạn mới hết hồn. Đi cái chùa đó. Biết nó đi vô chùa đó cho nó phải chùa nghe. Anh thầy, anh
dê. Không
tin đâu. Ngày trước tôi là thằng Phật. Phật này phá đâu à.
Thì nói vậy đó.
Chị em nói thằng Phật này phá đâu à. Thì nó để coi. Sao vậy
đó. Đó, cái thơ đàng hoàng thôi. Thức tỉnh đó.
Đó, rồi bà mày nói như là vỡ lẽ ra. Nó không dám nói gì mà. Hết kê tôi rồi, hết kê tôi ơi, ngồi ở nhà nó mất.
Cố lên đi vô chùa đi, anh áo vàng này nha.
Không. Thì cái gì nó cũng chiến tới hết, nó chiến tới có bằng chứng, mấy bà nó tin nó nhé. Rồi sau cái bà đó bà bỏ chùa, bà đi lang bang, bà cũng tụng niệm nha, bà ai chết bà tụng niệm lấy tiền. Ở đây, cái vàng á, càng tu càng hư. Rồi tới hồi cộng sản tới rồi bà sắp đi rồi cũng có mười mấy lượng vàng rồi làm gì có tiền.
Tụng kinh đó cho. Rồi bằng đầu ảnh tu rồi. Quá hết. Cái gì tiền bà không có. Chụp hình cũng không được. Cái gì cũng không được. Rồi nên cái gì tôi cũng chơi hết. Nhà điếm tôi cũng đi nữa. Mà tôi đâu. Tôi nói vậy đó. Bà thích lắm nha. Bà nói tôi là chụp hình cũng không được nữa. Không có nói chuyện với con trai nữa. Tự tôi đó.
Rồi bây giờ tôi phải bọc vàng để làm gì.
Cái đó còn thương
nữa. Tụi nó hỏi cái tu này, tao dẫn mày đi nhà điếm nhà đi. Tụi nó này, mà tụi con điếm không có thợ Phật hay nè. Tao tu tao muốn thành Phật nha. Thì giờ tao đi tới nhà nào tao cũng đi hết à. Rồi hỏi nhà điếm có thợ Phật không? Thì giờ tôi nói khép cho bà tử khép, bà tử ma đi lên hồi dân em nghe đạo. Tao giảng đạo ở đâu, tôi đi nghe. Bỏ nghề này, không làm nghề này nữa, tôi rất ăn hết. Giảng anh nghe nó đâu. Rốt cuộc là mang họa vào thân thôi. Bây giờ chỉ làm cho có giỏi, có tiền nhiều, thì nhiều cũng tính sắc anh hết à. Bài cào với tính sắc anh hết, tôi biết mấy bà là bài cào tính sắc anh hết. Rồi khổ, hại gì khi mình hại dân, hại nước là mấy bà. Nhiễm. Ông nghe hỏi, ôi, nó đi lên nghe đạo. Vô nhà điếm được một chiếu đâu, kéo thành tu được một chiếu. Lên Akansen nó ngồi, tôi nói, chậm nó khóc. Sau này tôi bước tới Akansen, nó ông Phật ha, nhào tới tôi tướng. Tôi nói chuyện này, chuyện nọ, nó thét mà khóc. Tiếng trước hụt sau, nó đánh phân sòn, đứa nào tôi nói tiếng trước hụt sau. Tiếng nở đầy mình không? Được nhìn xin tu. Anh tu lên hội nha, có đứa này. Học trò của hướng đạo đó. Tu ra học trò để cho người ta nhiều tiền. Thì dồn tôi thấy tên ba đó là tối nay rồi. Mai đó, tối mai đó, bắt cho con hay là ba với bác con sẽ tới để con xin mừng.
Chị cứ tôi chết con.
Nghĩa là mày có uống cái chuyện nào mà mày không biết xin vô đây nữa. Rồi từ sau mai lại đi rồi không dám nữa. Vô đó thì cứu biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu người. Tụi con nít á. Đi học mà đi vô làm con nhảy á. Ngồi xuống với bàn người ta uống rượu đó. Sợ lắm. Đi xí sợ đi coi cho nó rồi. Sợ lắm. Cứu được nhiều người lắm á. Cái thành chủ mà Akansen nó ghét tôi đó. Nó nói tại sao mà có những con mà mới làm á. Mà nó vô nói chuyện với anh một lần rồi nó bỏ đi. Anh có mới nát xe nó có. Anh muốn biết đó không? Thế nên anh nói vậy tôi bỏ tù rồi. Tới đây tôi uống được cái gì? Hả? À, tại sao anh nói tôi uy hiếp nó? Uy hiếp cái gì? Anh kêu nó hỏi tôi có uy hiếp nó không? Mà tại sao khi mà tôi tới tất cả những cô gái của anh được chạy tới bàn nó tôi đâu có kêu. Thì tôi mới gì vô cho nó, phát cái rồi, nó chạy tới đây hết rồi, tâm vậy đó. Thôi dạy con đi, dạy con, tiếp tục dạy cái này, dạy cái kia, dạy cái này. bỏ cái nghề, đứa nào cũng kêu bỏ cái nghề, mẹ đi gánh gánh bánh canh đi. Mẹ thấy người mẹ Việt Nam gánh gánh bánh canh cũng vui, thằng con trở nên ông tướng được. Sao tụi mình làm nghề này? Nó mắc cỡ lắm. Chứ tụi nó đãi ăn, mấy nhà giàu đãi ăn, mà dẫn mấy cô, mà tính o mấy cô gặp tôi là chết. Tôi nói mấy thằng này đằng nào cũng có vợ con hết, nó tỷ phú nào có vợ con. Mà nó mục đích á, muốn phá trình này, coi trình lên này, cô nó sợ, người đi đâu thì sợ nó. Thì tôi thấy xong rồi mày tới ăn thêm mờ phá đám, tao cứu mày cho em đó hả? Mày đã giàu có, mày có dinh dự, bây giờ mày mang cái giả tâm phá trình cho nó. Cái nào nên, bây giờ tao làm cái này giúp cho tụi bên đây là hại rồi. Thì khi cảm thấy những người, từ khi đã mất được như cái gì, rồi bao nhiêu cái gì, thì giờ sợ lắm. Nghe giàu nó sợ tôi lắm. Thì tôi nói thẳng trong bàn à. Cái cô mà con biết cái thơ lồ làn á, ở Phan Thiết tôi đưa cho bà coi, một đêm ngồi tôi ăn tôi nói với cô biết cái thơ, cô mới hiểu, tôi giảng về cái đời á, cái biết thơ, cái tình đời, mỏng như giấy. Quang buổi chặt âm thanh mà tôi thấy luôn luôn tôi nhớ ông Hoàng. Tôi cho bà này coi, tôi đâu có trả lời là dính đó nha. Cho bà này coi đó, câu được một cô, để cho cô đi tu. Cũng thôi bị cái đám nó phá, nó cho 100,000 nó phát sinh cái gì. Thì người
có về một số bạn đạo kìa thiên chúa giáo đó thầy, kìa Phật giáo vậy, khi mà nghe cái băng của thầy nói thì họ còn chắc chắc cái lời của thầy giảng trong băng là nói đưa đến cũng như thầy vừa rồi thầy đề cập đến những cái ổ điếm
đó
là họ nghe cái tiếng đó thì họ cũng chắc họ cho rằng trong nhà thờ không thấy ai nào dùng đến cái tiếng đó mà khi mà nói pháp
phải không?
Phật giáo cũng vậy.
Ở sân tích
dạ họ không chắc cho nên họ cho rằng vô vi mà sao khi nói pháp là thầy dùng những cái danh từ mà cho rằng không đẹp. Con mới nói là con nói đẹp là đẹp trong lòng, đây là nói ra để mà biết mà học tập mà sửa chứ đâu phải cái tiếng đó mà nó làm ô uế cái tâm của mình.
Chính những người nghe đó rồi những người còn mê chấp mà nói như vậy, những người đó là dối lòng họ mà thôi. Thật thực tế cái câu chuyện như vậy và như vậy không thể được. Hiểu chỗ đó nhiều người nó cũng dối lòng nữa. Và nó nói những cái sơn phép danh từ thiết đẹp mà cái sự thật như không bao giờ cho người ta thấy. Cái con người đương tử tế và một ngày nào sang hẳn là cái thứ. Nhưng mà không chỉ rõ cái con đường đó, từ trong đó người ta có thể ra được. Và rủi người ta sang hẳn vô cho nó lấy gì là tuôn. Cái này là thành trang cho mọi người có thể tiến qua được, trong thời sang hẳn. Sự thật là sự thật nó vậy. Cái người cứ nghe nói đạo, nói cái danh từ đạo thiết cao. Để làm gì? Cao thì cao, áp dụng cho sự. Lửa là lửa, nước là nước, nó phải rõ ràng như vậy. Còn nhiều người vô chùa nghe đạo, nghe tiếng nho, nghe chữ nho. Chữ nho nói thủy, đàn bà nghe người Việt Nam nghe thủy, ông nói thủy. Nước cái gì đâu? Mà nói nước mà này không có học. À, nói nước nó nghệ nó học, mà nó chỉ nó nghe chứ, làm chứ nhờ. Hiểu chưa? Nên nó mất thì tê, đợi nói đạo mà nó bậy, nó mất tê, thật là người ta nghe hay lắm, nhưng mà rốt cuộc không có được cái gì hết. Nó phân phát nó không có gì hết.
Cũng như con có việc con đọc cái bài thơ của thầy. Bài thơ con cu.
À, con cu.
Dạ, cái bài thơ đó thì rất là sôi động cho những người còn chắc, còn mê. Thành thử ra con cũng nghị luận với họ thấy rõ rằng cái lời và trong cái bài thơ đó nó duy diệu lắm chứ không phải như mấy người theo cái tình đời mà mấy người thấy cái chữ con cu là mấy người nghĩ xấu rồi. Thì thật sự đó là cái đường học đạo cũng là rất là dài, chỉ có một chữ đó thôi mà học đạo học tới chết.
Có một lòng à,
Dạ.
Nó đi nó lại cho mình bình ổn. Lộn cho ông biết là ông đó. Mà ông ai biết hết.
Dạ.
Mà họ cứ nghe cái nó thì mình phải công khai cái đó. Dạ. Giấu được, giấu lại.
Dạ.
Thì cả thế giới con trai nó lộn xộn như thế. Phải không?
Chấp nhận chưa? Dạ, thì con cũng...
Nhưng mà mình tu làm sao mà trên dưới là một. Cái lưỡng y học như đó cũng là cửa trời kiến thức thế gian. Còn ngay mở cái trung tâm bộ đầu, wow, cái chân là cái kiến thức toàn trời ở bên trên. Hai cái là một. Nó là kiến thức. Càng tu càng thấm thương. Tâm không động. Anh chị tôn trọng cái đầu mà anh chị cứ biết lặng lặng. Đầu đuôi gần một. Thế nên mình học pháp luân thường những người nó rút 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 nghe nó rút con tre nó nhiệt nó xíu trên chân chân rồi lớn như một chiếc ăn một cái gì cái ông đó chế bôn nguyên tử là ẩm thôi hả à, chính ông trời con đó còn đây cũng là ông trời mà hai cái hợp lại đâu còn chiến đâu chỉ cái đường lối đi tới gì nằm được học được. Nhiều người chấp lắm. Tôi đã chấp nghe đi nghe lại 10 lần người nói chuyện. Nghe đi nghe lại 10 lần. Đúng rồi, ổng có phần luôn đó, thấy đâu á.
Thì con cũng dẫn chứng. Con cứ chỉ cho anh thấy. Nói bây giờ á, anh nghe cái anh thấy đọc cái bài thơ này nói như vậy. Nhưng mà về nằm đi ngẫm nghĩ coi có phải đó là tất cả những cái nghiệp gì do nó tạo nên.
Dữ nhất là nó. Nó càng có dữ vậy. Cái xây dựng biết bao nhiêu xưởng, biết bao nhiêu cơ sở, bảo biết bao nhiêu sáng kiến, thăng trầm, con là nó không hả, ai?
Mà sụp đổ cũng đó.
Hay quá trình, quá siêu diệu. Yeah,
sụp đổ cũng đó là tạo dựng siêu diệu kia.
Còn đóng phân là ông trời, thì biết cực thức của các bạn cực thức.
Dạ, yeah, có.
À, cái đóng phân là ông trời, nắm cái cơ duyên quá quá trên sân, mà đâu có ai thấy mình ăn phân đâu có hay. Thế tôi ăn rau, rau có phân ở gì ăn? Biến thể có phân mà không biết. Không.
Thì cái câu mà Thượng Đế là ông đóng phân đó thì họ cũng công kích con dữ lắm. Cái câu đó con cũng giải xuôi. Sau này họ cũng tạm tin không bị gì họ đã có tiền mà thấy gì cái gì
đó. Mạnh vô cùng mà.
Dạ.
Yeah. Vậy cả ngày ăn cái gì? Hả? Ăn cơm mà cơm có phân làm cho mà mặc lên lúc. Phải không? Sức mạnh nó ở đâu? Phải không? Rồi con người trong này thôi mà tôi nói sự thơm mà. Anh không có thôi cũng bao giờ anh sống được. Nó có cái nguyên khí ở trong đó. Nó có trợ cho anh đứng được. Anh không có cái đó mà đi đứng được. Sức mạnh là tôi cái thứ mà trong thứ có thơm mà như thế. Thấy chưa? Tôi thấy lý đạo. Chê thôi thôi. Nó khó lắm bởi vì họ cái chi kiến học cho trong văn tự và đi chẹt cho văn tự. Mà văn tự là đóng khung giới hạn mà không hiểu. Và tưởng là tôi có cách nghĩa được một chữ nho là hết đó. Đã cách nghĩa được đâu. Nói chữ hương tôi cách nghĩa đó họ cũng vỡ lẽ rồi. Họ học được cái gì chữ tàu nữa. Có cái chữ hương cách nghĩa ảnh nổi. Ngang thành cái điện chuyển xuống, mặt đất bạc, âm dương, nung nấu, mặt lên cái cây. Thì mặt trời chiếu ngày đêm, nó mới ra bồng bồng ra trắng, trắng nó có hương thôi. Cái hương của ta nằm cả một cái nguyên lý của vũ trụ, càng thôi. Mà đâu ai cũng nhìn. Cái hương thơm, biết cái thơm thôi, chứ là có biết cái giá trị của thơm từ đâu ra. Cái truy gốc của nó từ đâu đến tạo ra cái thôn. Nhưng mà quyền năng tối hậu làm gì có cái mặt trời. Đó, nó tổ chức vô vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng nó tạo ra hữu hình hữu tướng. Thế không? Thì vô vi tạo ra hữu tướng. Thấy rõ chưa?
Có nhiều người cũng yêu thắc mắc là nói tại sao anh nói anh nghe nói anh cầu người ta không có đi chùa. Nó cái trung tâm thôi chứ cầu cần phải đi. Dạ, mà tôi đi chùa hàng giờ, hàng phút, hàng đêm. Hàng đêm tôi thiền là tôi đi chùa. Còn quý vị chỉ có mùng một, hơi rầm mới đi. Thì họ không thấy cái điểm đó. Họ thấy là phải đến, phải là thắp hương, phải là lại Phật. Mới là đi chùa.
Nếu tôi chừng nào mà tôi sống sót cái chùa, tôi 24 trên 24, là lúc đó anh tới học lại, thì chỉ rồi. Đó. Em phải hàng đêm, 24 trên 24 tôi phải làm việc với cái chùa thôi. Đó là như vậy. Vậy mà không chỉ thì người ta kiểm soát. Cái người vô duy kiểm soát được. Anh đi nói đạo vậy hỏi, anh hỏi lại anh thanh định kia, để mà biết. Cái đó là mình tự kiểm soát được. Rồi cái pháp vô duy là anh xoay hồn mà đêm nay anh thấy sáng, mà đêm mai anh nói bậy là đâu có sáng nữa. Anh thấy không? À, đó là mình có tự kiểm soát rồi. Đêm nay anh làm pháp luân được, mà đêm mai anh như ngày mai nói bậy tới làm pháp luân cũng không được. Anh dây một hồi đó anh làm pháp luân được. Tự kiểm soát.
Vô vi thì khi mà chưa được biết là chưa được đặt thầy
thôi. Chứ không có đổ rồi, đường lối giao cho họ rồi họ tự độ, họ tự khai, tự mở, tự tiến rồi đấy. Còn cái gì nữa mà không độ. Chỉ là họ làm biến và họ nghĩ lại, họ thấy không độ thôi. Chỉ là còn họ thực hành là thấy độ rõ ràng mà. Đổi tâm, đổi tánh, đổi mạng diện, đổi rõ ràng. Đó là độ rồi còn gì nữa. Cho nên là nó sướng lắm, nó không phải là như cái kia là ông thầy độ mà ông không biết ông là đạo độ được chưa. Cho nên nói bậy rồi sanh ra quản. Còn cái này ta tự độ, cái này tự tu tự tiến, sao cái pháp thẳng tới rồi. Thực hành đầy đủ rồi, tiến gì hết. Mình đi lên rồi đứng trong cái giới đồng đẳng với người truyền pháp thì đâu có thể thấp hơn đâu. Nghe không? Có cái gì đâu mà không, để lệ thuộc. Trở về vị trí làm chủ mà ngon lành mà nó có gì đâu. Mà nó người nào người nấy mà biết được rồi thôi thôi à. Không gì bận tâm hết á. Tôi rồi làm biến thôi. Tối nay tôi làm sao tôi đánh con ma làm biến ra là tôi làm chủ à. Hả? À, ăn chắc mà.
Nhưng chỉ là tưởng thức. Tính cá nhân mà cũng không được nữa.
Cho nên người tầm đạo luôn luôn phải gặp trở ngại. Bởi vì đời muốn làm một ông quan lớn cũng phải thi nên mới có việc địa vị. Còn đạo muốn trở nên một người đạo cũng phải thi. Nó mới có cơ hội đắc đạo. Cho nên khi mà chúng ta tu để gặp trở ngại, thì tại sao tôi gặp trở ngại? Tại sao tôi cho đó là trở ngại? Khi lúc tôi tu ban đầu tôi thấy thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh đó tôi giữ được không? Khi mà cái thanh tịnh có rồi mà tôi giữ không được, tôi gặp động nó thử rồi, tôi động luôn là tôi chứng minh là tôi không giữ được thanh tịnh. Cho nên tôi phải cố gắng tu nữa, tôi cố gắng hành nữa. Chính lỗi tại tôi, không phải là lỗi tại cô Pháp Lý Vô Vi, là lỗi của chùa. Chính tôi, chùa rất đẹp. Chùa là do sự phát tâm của mọi người đóng góp cho thành cái chùa. Tại sao tôi không chiêm ngưỡng sự phát tâm của mọi người? Thấy không? Mình một dân tộc nhỏ mà bây giờ lập được một cái chùa là cái sự phát tâm của mọi người được. Vĩ đại vô cùng là phát tâm trong trời Phật. Tôi phải chiêm ngưỡng cái đó khi tôi tới chùa. Tôi tới chùa mà tôi nhìn học xoàn. Tôi tới chùa tôi nhìn hoàn cảnh bà đó có con dâu tốt. Tôi nhìn bà đó có thằng rể tốt. Thằng đó tôi là đi học thị phi chứ tôi đâu có học Phật Pháp đâu mà nói tôi đi vô chùa tôi học Phật. Tôi học thị phi. Hiểu chưa? Tôi vô chùa tôi phải chiêm ngưỡng sự thành công của Phật. Tôi chiêm ngưỡng sự đóng góp của đồng bào, của Phật tử. Đó, cái chùa đó tôi mới ôm được cái tình thương ấm áp trong lòng tôi khi tôi đến chùa. Tôi ăn bữa cơm chay, tôi về tôi thấy thoải mái. Đây là ấm chay, cơm chay của tình thương. Của những người đã phát tâm, những người phát tâm nó động lòng tôi và tôi sẽ nguyện tiếp tục phát tâm và đóng góp cho cái chùa càng ngày càng tốt. Đó là tôi người đã biết bước vào thiền học. Tôi đi nghe được đạo. Tôi hiểu một chút đạo cho đạo.
Những người tu của vi họ rất sợ mãi. Sợ mãi. trên cái đường tu của họ sẽ được tiến triển thành công.
Điều này tôi đã cách nghĩa rồi. Người tu mà không có thành thật với chính mình là người đã tự lường gạt rồi. Thì đúng chính mình tu ngon họ tôi đi đâu. Tự lường gạt mình là phải đi xuống địa ngục chứ đi đâu. Còn người có chân tâm tu học thì bất cứ phân ba bảo tập tâm lúc nào cũng hòa cảm, tương ái tương thân với tất cả mọi người, không có những sự tranh chấp. Tranh chấp là ngã quỷ xuất sanh nó làm được. Còn người chân nhân cũng không có làm. Một chân nhân không có làm sự tranh chấp. Chứ đừng nói một người tu trong chùa mà đi tranh chấp. Đó là không có giành cái ghế của ngã quỷ xuất sanh được. Người tu phải giành cái ghế của Phật mới là tốt. Phải tâm từ bi, không nên nói xấu người khác. Đó mới là người có chân tâm tu học.
Nhưng muốn nhận ra mỗi người phải đóng người học.
Cho nên cái xã hội đây là xã hội đồng tiền. Nếu mà họ tổ chức những cái chuyện mà giả đạo lớn mà không sắp đặt tướng thứ tự, có ghế tốt người kia nọ thì những cái chuyện nó 50 đồng bạc ăn cà rem cũng hết. Chuyện đó không có quan trọng. Nhưng mà lấy cái đạo tạo đời, họ đi giảng để lấy cái tiền mà họ hướng thì đồng tiền sẽ trị họ. Đồng tiền là chim mẫu mà tôi nói nãy. Đồng tiền nó dẫn họ đi chơi bờ. Đồng tiền nó sẽ dẫn họ đi phá hoại tâm thân. Chứ họ không có thể làm giàu tiền đóng góp của ba tánh được đâu. Đồng tiền rất nghiêm nghị. Lúc nào cũng thương người, lúc nào cũng có quyền trị người.
Nhưng sau một thời gian nghiên cứu của nghiên cứu sách, phần kế thì thấy có bóng người dọn ngõ quay vào tu.
Cho nên người đó là phải lưu ý trên đầu họ bị mở phía đằng sau một chút. Vì khi trước họ phát tu. Nhưng mà bây giờ họ chỉ ngồi thiền rồi họ thấy cảnh, thấy ánh sáng rồi vậy thôi, chứ không phải là hào quang. Nếu mà họ thấy được hào quang nó khác rồi. Hào quang đâu có ai dám la giảng. Khi mà thấy thật hào quang rồi là họ có đứng cách xa mình cũng muốn. Tâm mình ổn định được. Không có nói, không có dùng cái hào quang được. Nhưng mà cái đó là người có tu thì điều tiết. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng tu để giải tỏa cái trường khí trong nội tạng và khối óc con người. Thì không có thấy những cái hình bóng lai vãng. Những hình bóng lai vãng đó là cũng trong cái giấc chiêm bao nào đã lĩnh hội và đã gặp được những cái hình ảnh đó, bây giờ nó tái hồi vậy thôi. Nhưng mà cũng do cái trường nó mới theo mình. Và trong cái cơ tạng mình thanh nhẹ thì nó không có theo nữa. Thì người đó bị trượt mà thôi. Và bây giờ muốn cứ trở lại đàng hoàng, tập trắc tự, thành lập đúng cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học, nguyên bí Phật Pháp. Chứ không phải là mê tín Phật Pháp, không có.
Dạ, còn xin thưa ông Tám, có câu hỏi nữa là tất cả những bắt đầu đi trên đường đạo thì cũng giống như bắt đầu cuộc hành trình. Thì mình phải biết những cái gì mình bỏ và những biết những cái gì mình mang theo. Thì tất cả những cái sự việc mà bây giờ mình có thể kiểm điểm mình biết được. Nhưng mà những cái sự việc mà của ngày xưa có những kiếp trước nó nhiều quá mà bây giờ không có nhìn thấy được. Thì thưa thầy, thầy có lời khuyên như thế nào để nó có thể giảm thiểu tất cả những cái sự việc đó trên, để đi trên đường đạo nó dễ hơn. Khỏi vì những lôi kéo, những cái nghiệp trược của những kiếp trước nó làm giảm đi những cái sự tu hành bây giờ không được.
Cho nên cái những người thực hành chân pháp thì nhiều cái mọt, từ bao nhiêu cũng mọt, Phật sẽ xoa tội.
Dạ.
Còn đến đây xin về đây. Có câu hỏi, làm thế nào để giữ mãi sự thanh tịnh vĩnh cửu trong cuộc sống của con người?
Cái những nguyên định thành pháp chân đấy, thì nó sẽ giữ được. Mình giải đại, nay làm đúng, mai làm tập không được, tự nhiên được đúng giờ đúng cách, thì tự nhiên nó cải tiến. Có áp sạch tốt, có cơ làm được tốt.
Nghe là cảm ơn thầy.
thưa thầy, câu hỏi này của ông Dũng của chị Kim Anh. Tôi có tu vô vi từ Việt Nam hơn 6 năm nay, cực từ bị điếc, bây giờ nặng quá không nghe, dù đeo mấy tại sao, phải làm sao?
Cái đó là tại vấn đề ăn uống đâu phải tu vô vi đâu, ăn uống bất cẩn là nó sanh những cái chứng bệnh đó mà nó chiếu trong cái thần kinh trong máu huyết. Bây giờ mình có cơ hội mình thanh lọc như có nắng nhẹ không, thì bác sĩ người đã lo về cơ tan nó luôn luôn thì thanh lọc nó sẽ hết, nó có gì hết.
Thưa thầy, trong một cái cơ thể giữa cái khối óc và cái thần thể nó khác biệt nhau cái chỗ nào thì làm sao gọi là thần thể?
Cho nên chỉ nói khối óc khi chúng ta mổ xẻ con thú ra cắt miếng thịt để đó, thấy nó đỏ tươi như gì, thế miếng thịt nó đang đỏ tươi đó, và cái linh điển nó đang còn ở đó, sức chủ động nó đang còn ở đó, mà mình để cách chừng một ngày hai ngày thì cái miếng thịt nó sẽ đen đi, thôi đi, và cái phần đỏ nó sẽ đi mất đó. Rồi chúng nó kháng cái khối óc, khối óc của chúng ta sáng suốt, và khối óc luôn luôn nó liên hệ với cơ thể. Khi mà cái cơ thể bệnh hoạn, khối óc không yên. Đúng là như vậy, mình là tánh sanh. Cái tánh của chúng ta thiếu cái thức hòa đồng, mà cái tánh chúng ta sống ở trong sự eo hẹp và nhận lấy sự kích động và phản động và không quán thông những sự đó, thì nó mới sanh ra cái bệnh. Thì nó làm cho cái khối óc không có yên. Nhưng mà chị đã nói rằng khối óc nó có sự sáng suốt. Vậy cho cái tủy não ở đây chúng ta chết có nước, có đồ, có này, kia, cái nọ, mà nó không có sáng suốt. Vậy cái sáng suốt ở đâu? Cái sáng suốt phải chủ của khối óc không? Hay là khối óc làm chủ của sự sáng suốt? Đó là thuộc về tâm linh. Đó thuộc về tâm linh. Cái khối óc làm chủ cái sáng suốt á, thì cái sự sáng suốt nó chỉ giới hạn mà thôi. Kiểu giờ con người ta chế con người bằng sắt robot đó hả, nó giới hạn có mấy câu đó thôi, mà thêm câu nữa nó nói không được. Còn chúng ta cái câu này rồi tới câu khác nữa, rồi cái chỗ này mở rồi còn cái chỗ khác mở nữa, mà khi cái hồn mà lìa xác rồi còn khối óc không nói năng được, không đi đến được. Mà cái hồn đó trở về có thể thuật lại những cái chuyện đương sống của tôi hồi trước, cái gì tôi làm, cái gì có thể nói được. Trên TV đây nó cũng có xuất hiện đó, cũng chứng minh cho người ta thấy là cái hồn về nói chuyện. Cái hồn là chủ của cái xác. Nhưng mà về khoa học người ta mới nghiên cứu là không có. Nếu nó đứt cái răng này là không có nói chuyện được, nhưng mà cái kia nó vẫn còn. Cho nên thấy cái tay cắt đứt cái tay này và gắn cái tay giả vô, mà cái ông đó ông ngồi ông gãi cái tay giả ngon lành, ông thấy đã ngứa quá. Có đâu, đó là điển. Chị đi vô trong nhà thương hỏi mấy ông làm cái tay giả này, mà ông có khi nào ông gãi cái bàn tay giả ông nữa. Chú gãi cái này cũng vậy à, cũng đã ngứa. Rồi bây giờ đi sát cái răng giả, hai hàm răng giả này, vì chị ăn quen rồi, cái điển nó giao cảm rồi, rốt cuộc rồi chị ăn như nó cũng vậy đó thôi. Cắn là nó cũng vậy. Nó không có khác. Nó khác trong lúc nó chưa ăn liền, nó ăn liền rồi nó cũng vậy. Đó là luồng điển. Cái luồng điển đó là khả năng vô cùng của trong tâm thức. Mà nó quy tụ thì thành ra cái hồn. Nó lìa khỏi cái xác. Nó cũng mặt mày tay chân rõ ràng. Thì nếu mà không có cái hồn, vậy âm phủ chưa ai, không lý bắt cái xác này đi xuống âm phủ sao? Mà thế gian có xác nhận cảnh âm phủ, mà thế gian có người đã đi tới thiên đàng và xác nhận cảnh thiên đàng, hỏi cho lên thiên đàng lấy cái gì đem đi, lấy xác này đem đi sao? Có lấy cái hồn chứ. nó là chủ của thể xác chứ nó không phải là lệ thuộc của thể xác. Cho người đời không hiểu, rồi đâm ra cạnh tranh, rồi đòi hỏi tôi có tiền thì vạn sự tôi làm được hết, nhưng mà có tiền không làm được, vì chết là chết, đem một tỷ đổi lấy một giờ ở lại không được. Chị thấy không? Trước khi chết chị biết đó, tôi sẽ chết mà. Ai bán tuổi tôi mua, bao nhiêu tiền tôi cũng mua hết, mua một tuổi bao nhiêu tôi cũng mua mà mua không được. Tới bây giờ chưa ai đầu tư được cái đó. Bán tuổi cho người khác bán không được. Cho nên mới xác nhận con người có cái hộp. Chúng ta mắc mũi tai miệng, mắc mũi tai miệng ông A, ông B nhìn khác nhau. Một khuôn hết á. Chị cũng mắc mũi tai miệng mà chị kia cũng mắc mũi tai miệng mà dọn mặt khác, cái điểm khác. Cái phần hồn khác. Trẻ thanh người trượt khác nhau. Chịu chịu ức ức nhìn mặt mày khác nhau. Không có giống. Nhưng mà cái khuôn nó một thôi. Chị thấy rõ, một khuôn. Nhưng mà cái khác ở bên trong là cái thần điện. Cái hồn đó